Trinh Nguyễn thân chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio.
Trong chuyên mục Thế hệ thứ hai tuần này, Trinh Nguyễn sẽ trò chuyện với chị Đài Lê, thế hệ 1.5 thì đúng hơn, của người Việt ở Úc. Cùng mẹ và hai em vượt biên khi chị 7 tuổi và sau vài năm sống trên trại tị nạn, thì gia đình chị cuối cùng cũng đến được Úc năm 1979. Thì khi đó chị Đài Lê bao nhiêu tuổi chị ha?
Lúc đó 11 tuổi.
Thì sau 20 năm làm ký giả và làm người sản xuất chương trình cho đài ABC, chị Đài Lê đang làm giám đốc tiếp thị của Bellocow Water, là nghị viên thành phố Fairfield và là nhà sáng lập cũng như điều hành của DON, tức là viết tắt của chữ Diverse Australian Women Network, là mạng lưới phụ nữ Úc đa văn hóa. Với vai trò này thì chị Đài Lê được bình chọn có tên trong danh sách 100 người phụ nữ xuất sắc của năm 2014 do báo Australian Financial Review bình chọn. Thì thưa chị Đài Lê, vì sao phải lập ra DON, mạng lưới phụ nữ đa văn hóa, sau tất cả những gì mà chị đã trải qua trong cuộc đời?
Mình lập cái DON là tại vì trong 20 năm làm báo, làm đài truyền hình ABC, làm phóng viên đó, và trong 7 năm trong con đường chính trị thì đã thấy rằng trong nguyên tất cả trong xã hội của nước Úc mình á, từ báo chí kêu là mainstream, tiếng Việt Nam nói là sao, mainstream
chính mặt
báo chí chính mặt của nước Úc, và Parliament House, mấy cái corporation lớn, từ Westpac hay là từ PwC, trong mấy cái công ty của cái industry đó của mainstream nước Úc á, đài thấy rằng nó không có reflect cái xã hội mà mình ở. Ý nghĩa của đài nói là nhất là trong cái vai trò mà chơi kêu là leadership role, cái mà mainstream leadership role, mấy cái mà rất là cao trong xã hội này, mình không thấy ai mà mặc Á Châu hay là mặc face that are not non Asian, kêu là Anglo Australian, phần nhiều là da trắng và người đàn ông, thì nhìn lúc mà đài nhìn như vậy thì đài thấy trong xã hội Úc á, nearly one quarter, kêu là 1/4 của cái population của nước Úc mình á, là very diverse, tất nhiên là nhiều người từ Việt Nam, từ bên Á Châu hay là bên Middle East đã qua đây, đã lập lại tương lai bên đây, là tất nhiên là họ người Úc mà có gốc khác, phải không? Nhưng mà mình thấy rằng không có ai trong cái population này ở trên cái leadership role của nước Úc này, thì đã thấy là không có. I thought, well, something has to be done, something has to change, là tại vì we are Australians, mình là người Úc, in terms of cái xã hội này, từ local, từ state, to federal, we have to play a role in shaping cái policy, shaping cái state, shaping cái nations, shaping the community. Trong cái population của Australian Vietnamese của mình rất là có nhiều đứa con cái của mình học rất là giỏi, ra HSC rất là cao, some of the highest success stories trong cái higher education, but a lot of them, rất là nhiều, đại thấy là đi học, một là học luật, hai là học bác sĩ, ba là học kế toán, optometrist, all cái professional roles which are highly regarded, nhưng mà where it's missing là cái ability to influence our policies, it's the ability to influence Australian society. Mình không có cái, không phải là chỉ là mình ở Việt Nam, nhưng mà mấy cái người mà đã kêu là early refugees and refugees and early migrants who are here. I mean, I'm giving you a long answer, but the reason is that there's no our leadership team across mainstream institutions do not reflect the culturally diverse population that we have.
Dạ, thì trong một cái bài báo mà ký giả của tờ Sydney Morning Herald phỏng vấn chị thì chị có nói một ý là chị không coi mình thuộc về nhóm thiểu số, nhưng mà sự đa dạng thì lại không ở đây. Trích dẫn là she doesn't consider herself a minority, but the diversity is not there. Thì chị có thể giải thích thêm một chút về điều này không? Tại sao mình không cân nhắc mình thuộc nhóm thiểu số nhưng mà rồi thì mình cũng không thấy sự đa dạng ở trong xã hội?
Tại vì mình là không phải là cái minority. If you think about it, mình là thật ra không phải là mình, như là cái culturally diverse community là a quarter, 28% của Australian population, well actually over, almost a third of Australian population are culturally diverse. So therefore you can't be minority. However, as a result, because of that, mình rất là cái số lượng mình rất là lớn, and yet you don't see that reflected in the mainstream leadership role. That's where I need to push the issue. Because if we're not a minority, we should be up there. We should be leading, playing a leading role in the corporation, playing a leading role in key institutions in Australia, such as the law, such as media, parliament, the financial sector, etc., etc.
Và trong một cái phúc trình của Ủy ban Diversity of Council Australia gần đây nhất, nó tên là Cracking the Cultural Ceiling, một cái khảo sát mà họ tìm hiểu với hơn 300 vai trò lãnh đạo hoặc là lãnh đạo mới nổi, emerging leaders, mà có nguồn gốc từ châu Á, thì cái kết quả nhận thấy là chỉ có 18% những tài năng châu Á cảm thấy là thoải mái ở nơi làm việc bởi vì họ không bị những rào cản văn hóa, những định kiến. Vậy thì với kinh nghiệm của một phụ nữ Á Châu trong một gia đình tị nạn, rồi làm việc trong lĩnh vực truyền thông phải nói là từ rất sớm, và đến nay là đã 20 năm rồi, rồi chỉ dấn thân vào chính trị và ngành tiếp thị, thì đây là những cái ngành và những cái lĩnh vực khó khăn. Thứ nhất là cho người như nãy chị Đà Lê có nói là không phải là người Anglo-Saxon Australia, và càng không phải là cho phụ nữ. Và bây giờ thì chị lại là một diễn giả mà có thể truyền cảm hứng lãnh đạo xã hội cho phụ nữ. Thì chị có thể chia sẻ những kinh nghiệm nào mà để vượt qua những thứ mà cái phúc trình vừa rồi nó cho là đã ngăn cản phụ nữ dấn thân nhiều hơn vào những lĩnh vực rất là thiếu đại diện phụ nữ, cũng như là ngay tại nơi công sở bình thường thôi.
Cái issue cho phụ nữ, đàn bà Việt Nam hay là đàn bà Á Châu hay là đàn bà, not just đàn bà but men as well from non-English speaking background, trong cái sở việc làm in the workplace, in climbing up cái corporate ladder or in climbing up cái senior role trong cái sở làm của họ, there are many barriers that they hold, they have put there, as well as the barriers within the system.
Yeah.
Right? So therefore, trong cái này là trên phải giảng nghĩa, là tại vì mấy cái barriers này mình từ bỏ đó, là tất nhiên là mình thấy là nếu mà mình nói tiếng Anh không có giỏi, hay là mình không mình vô một cái sở làm trong một cái meeting, thường thường người Á Châu in particular, mình không có cãi lộn, mình không có gây, mình không có debate, thì trong cái business meeting này, nếu mà senior people họ nói lớn hay là nó họ debate á, mình chỉ là ngồi sit still and mình suy nghĩ, hả? Mình cái người Á Châu mình là suy nghĩ nhiều hơn, nói là hơn nói. But cái trong cái Western system á, to step into that leadership role, you have to have the confidence to express yourself, to have an opinion. Now trong cái Dawn của Đài đang, all the conversations that I have had through Dawn, one of the questions that have emerged is that to be a leader in an organization, do you have to be leading like the way that Western people lead? Or can you lead from the way that you have been brought up? It has to be two. It has to be a two-way. It's like a tango, you know. You have to bring two people together, two cultures together, to work together. So that's a challenge. Cái đó rất là cái challenge, tại vì trong phần nhiều Á Châu của mình, trong cái mainstream, it's very hard because you have to change. Mình phải thay đổi cái cách suy nghĩ của mình. Mình phải thay đổi cái cách mình nói chuyện. Mình phải thay đổi cái cách mà mình interact with people. In order for us to be a leader, and hence a lot of phần nhiều mấy cái người phần nhiều mà người Úc mà gốc Á Châu or other groups, once they get to a level of a barrier, they leave the organization and set up their own business and be their own boss. So therefore, they go out there, they don't have to take orders, they don't have to deal with the aggression, they don't have to deal with the loudness. So they find it, and they are their own boss. So they can then employ somebody to work with them. And that is what's coming out. But I'm hoping through Kiki, the conversations that I've organized this year, rất là nhiều mấy người trẻ như là mấy người thế hệ second generation, third generation who were born here, họ they want to lead, they want to be able to be part of the mainstream institution, because at the end of the day, where you make an impact is in mainstream. You know, you can't you can go and work in the Vietnamese local paper and you write for them, but you writing it to a smaller audience. Or you can go to a Greek paper, an Italian paper, or radio. There is an audience, but it's a smaller audience. But if you want to make an impact, then you have to step into the bigger platform, world stage.
Rồi, bây giờ nói không có nói là phần lớn những người đến từ nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ khác, mình nói đến vai trò của phụ nữ ha. Và khi nói đến vai trò của phụ nữ ở trong những vị trí senior leader, nghĩa là vai trò lãnh đạo cao cấp đó, thì cùng lúc thì người ta sẽ hay nói đến cái chữ emerging leaders, tức là lãnh đạo khi mà cơ hội nó đến, có nghĩa là vị trí lãnh đạo trong tương lai đó. Thì cái vị trí này chính là vị trí của những người trẻ đang đi làm, tại vì mới ra trường vài năm thì bạn không thể một bước mà lên lãnh đạo cao cấp. Và Trinh Nguyễn nghĩ là đây cũng là một giai đoạn rất là quan trọng mà rất là nhiều các bạn trẻ người Úc gốc Việt trong cộng đồng đang ở cái mức này. Và đây là một giai đoạn quan trọng bởi vì mình làm đúng thì mình sẽ đi xa và đi nhanh. Còn nếu mà mình đi sai thì có thể là mình sẽ ở cái mức độ middle management forever. Thì chị đã đi qua những cái giai đoạn này, thì điều gì chị học được và chị muốn chia sẻ trong cái giai đoạn cuộc đời và cái giai đoạn nghề nghiệp là emerging leaders?
That's a very difficult question. Tại vì Đài đã đang suy nghĩ, you know, in doing this I reflect on what can I pass on to the emerging leaders? Tại vì, you know, first of all, it's experience in terms of what's experience in Vietnamese?
Kinh nghiệm.
Có một, you know, it's important to have kinh nghiệm trong cái whatever you're doing, kinh nghiệm, be it in journalism, be it in politics, be it in business. That's important. Có kinh nghiệm. Second one is the most important as well is confidence. Có cái tin cái mình cái tự tin mà mình làm được. If you don't have the confidence, then you, no matter how great you are, you still can't make it. So you have to have the confidence. I think the third thing is the openness, the open mind to think and to engage. Mình engage with people, we engage with the situation, and not không có tự ái quá. I think trong cái văn hóa Á Châu của mình là rất là tự ái, rất là lớn. You cannot have pride, because if you fail, it's good. Nếu mà mình thất bại, we learn a lot from it. If you don't fail, you will never learn. So for me, one of the lessons I've learned is to try. Give it a go. I know I might fail. I might not fail. But nhưng mà mình phải give it a go, and give that, and be confident, you know, to give it a try. So, as opposed the belief that if you want to lead, nếu mà mình muốn, you know,
giữ vai trò lãnh đạo và đi xa hơn nữa trong lãnh đạo.
Đúng rồi. If they want to lead, and that's where for me it's important to have an organization like Dawn, because these young people can come to it and say, look, I actually want to be a judge one day. There's currently no Asian judge, for instance.
Oh, yeah.
Right? I want to be a judge one day. I want to be a QC, a senior counsel, or Queen's counsel one day. You can dream for that. And then you can come and say, okay, how do I get there? So rather than just say, oh, I'm going to be a barrister and, oh, look, the system, I'll just go out and set my own business. But force yourself to say, hang on, I am an Australian. Mình đang người Úc. mình ở nước Úc, mình có quyền participate in the institution, the democratic institution. And in particular, trong cho người Úc gốc Việt Nam của mình đã bỏ chạy vượt biên, you know, we want democracy. We choose to live in a country that has a democratic system. Thì mình phải participate trong that democratic system to experience it. So for me, it's very important for young, the next generation, to believe in themselves, that they can actually be, that they are Australian of Vietnamese heritage, and that they have the ability to lead. It's so important. I can't emphasize enough how important it is, be it in the media, be it in politics, be it in the corporate, that they have to think, I'm going to be the CEO of that organization one day. I'm going to be the prime minister one day.
Yeah.
You know, all of that, they have to dream big.
Yeah. Thì quay trở lại với Don, thì trong sứ mạng mà xây dựng năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong môi trường văn hóa đa dạng của nước Úc, thì Don có những cái hoạt động, những cái sự kiện, những cái event thì đúng hơn, để nói đến những cái điều cấm kỵ mà phụ nữ nói riêng, hay là nói chung là những cái cộng đồng sắc tộc họ thường giữ im lặng, ví dụ như là bệnh trầm cảm, bệnh về sức khỏe tâm thần, rồi ví dụ như ngay cả bệnh ung thư người ta cũng im im thôi, người ta đi qua thì người ta cũng không nói đến, để gọi là nâng cao nhận thức đó. Thì trong vai trò là người sáng lập ra Don, thì vì sao chuyện cởi mở và đối thoại những cái đề tài cấm kỵ như vậy, những cái đề tài tạm gọi là nhạy cảm ấy, là trở nên quan trọng ở trong xã hội ngày hôm nay, và đặc biệt là quan trọng đối với những người mà họ muốn đẩy mình về phía trước và dấn thân?
It's trong I think Đài nghĩ trong cái cộng đồng của mình, cộng đồng Việt Nam, người Úc gốc Việt Nam á, về health issue, be it cancer, be it gambling, be it mental health, drug addiction, domestic violence, mấy cái này á, social issues á, nếu mà mình không có nói ra, mình không có vận động trong cái mấy cái this important social issues á, nó will impact mấy đứa, the next emerging leaders in our children, and then it will impact in their ability to contribute into the wider society. Nếu mà mình nói ra được, mà mình bring the issue to the front, we confront it, then it gives us, lúc mà mình confront là mình có, in my case, I have cancer. There's nothing to hide. And to talk about it, tại vì lúc mình nói là...
Khi mà chị đứng ra và chị nói là tôi là một người đã từng đi qua cái giai đoạn chữa trị và bệnh ung thư, thì nó như thế nào chị? Cái cảm giác khi mà mình phải đứng ra mình nói như vậy, thì chị có lo lắng là người ta sẽ đánh giá mình, ví dụ như tôi không thuê cô đó đâu, bởi vì ai biết đâu cô bệnh lúc nào nó khác. For example.
No, because ở trong cái society của mình có kêu là cái there are legislations to protect people who might either have cancer, have HIV AIDS, have mental illness, even drug related addiction, that nếu mà họ prepared to reform, then the system cannot discriminate against them working, contributing. That's said, of course there's always, rất nào là cũng có trong, especially anywhere society, nó có subtle discrimination. You cannot eliminate it. You cannot eliminate it. But by talking about it, you are showing strength. I think, you know, yes, for, you know, cộng đồng Việt Nam and Á Châu overall, when they talk about a weakness, a health issue, they think it's a weakness. But in actual fact, it's a strength. Tại vì lúc mà mình đã qua một cái con đường đó rồi đó, mình, đàn bà hay là đàn ông, especially for women, we're actually much stronger. So it's nothing to be ashamed of that you had cancer, or you know, you have a parent who's addicted to gambling, as in my case, who's got mental illness, as in my case, my mother's case. And that way, you are not isolated. You're not on your own. Because I can guarantee you, there are people out there who think, oh my God, I'm in the same situation. I'm in the same situation. And therefore, it's bring them together for support. and to assist one another as we, you know, go in our professional journey or personal journey is so important.
Vậy thì để kết thúc một cái cuộc trò chuyện trong chuyên mục thế hệ thứ hai này, thì nếu có ba điều chị Đài Lê muốn kết luận lại cũng như là nhắn nhủ với lại những người rồi sẽ đi trên cùng một con đường sự nghiệp như chị ở nước Úc, thì chị sẽ nói gì? Ba chữ, ba điều ngắn gọn thôi.
Nếu họ muốn đi lên con đường,
đi là cái con đường có nghĩa là muốn trở thành lãnh đạo trong một xã hội đa văn hóa nước Úc, thì ước mơ của họ là làm những cái vị trí vô cùng quan trọng chứ không chỉ là chủ doanh nghiệp nhỏ nhỏ thôi, thì có ba thứ họ cần phải ghi nhớ.
Phải ghi nhớ that is okay to fail.
Thất bại là chuyện nhỏ.
Chuyện nhỏ, that's what it's okay to fail. Believe in yourself.
Phải tin vào bản thân mình.
I think they need to believe that they want to make a difference.